Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trong niềm hân hoan của mầu nhiệm Chúa sống lại, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý thính giả những lời cầu chúc thánh thiện và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh là niềm hoan lạc sâu xa trong tâm hồn quý vị. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật Phục sinh 24 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới ảnh hưởng của linh hứng trên ý chí và khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Lịch sử tiến điều Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, tối thứ Bảy tuần Thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh và lễ nghi rửa tội cho 6 tân tòng thuộc các nước Thụy Sĩ, Albania, Nga, Peru, Singapore và Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ nghi làm phép lửa và rước nến phục sinh. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã nêu bật hai dấu chỉ lớn của phụng vụ. Thứ nhất là lửa thành ánh sáng, biểu tượng cho Chúa Kitô phục sinh, là sao mai không hề lặn, là ánh sáng chiến thắng tối tăm. Dấu chỉ thứ hai là nước, nhắc nhớ tới nước của biển đỏ, sự chìm nghỉm và cái chết, mầu nhiệm của thập giá, nhưng trở thành hình ảnh của bí tích rửa tội, làm cho tín hữu tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trước cuộc cải cách, phụng vụ vọng phục sinh gồm 10 bài đọc Cựu Ước và 2 bài đọc Tân Ước. Sau đó chỉ còn 7 bài đọc Cựu Ước, nhưng theo tình hình địa phương cũng có thể đọc 3 bài. Qua đó giáo hội muốn tín hữu có cái nhìn tổng quát toàn lịch sử cứu độ, từ biến cố tạo dựng cho tới việc tuyển chọn và giải phóng dân Israel, và các lời tiên tri hướng về Chúa Giêsu Kitô. Trong bối cảnh này, trình thuật tạo dựng quan trọng và cần thiết, vì tất cả đã bắt đầu với việc tạo dựng. Đó cũng là điểm khởi đầu kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Thiên Chúa nhìn chúng ta như thụ tạo của người, và chúng ta có trách nhiệm đối với việc tạo dựng và ngược lên cho tới thời tạo dựng. Cuộc sống trong đức tin của giáo hội ôm trọn con người trong sự toàn vẹn của nó từ khởi đầu cho tới vĩnh cửu.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, sứ điệp chính của việc tạo dựng được minh xác bởi các lời dẫn nhập phúc âm của Thánh Gioan nói về ngôi lời. Trình thuật tạo dựng cho thấy Thiên Chúa tạo dựng bằng lời phán. Thế giới là một sản phẩm của lời của Logos. Trong tiếng Hy Lạp, Logos có nghĩa là lý lẽ, ý nghĩa, lời nói. Đây không phải chỉ là lý trí, mà là lý trí tạo dựng nói và thông truyền chính mình. Như vậy, nguyên lý của sự sống là lý trí, sự tự do và tình yêu thương, chứ không phải là sự vô lý, thiếu tự do và sự tình cờ. Vì thế chúng ta phải đứng về phía lý trí, sự tự do và tình yêu thương, đứng về phía Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta tới độ đã đau khổ vì chúng ta, để từ cái chết của người có thể nảy sinh một sự sống mới vĩnh viễn và được chữa lành. Tiến trình tạo dựng được lồng khung trong một tuần lễ hướng về ngày Sa-bát ghi dấu sự hoàn tất của việc tạo dựng. Đối với Israel, ngày Sa-bát là ngày mọi người đều tham dự vào sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa, trong đó người vật, chủ tớ, lớn nhỏ đều hiệp nhất trong sự tự do của Thiên Chúa. Như thế, ngày thứ Bảy diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa, con người và sự tạo dựng. Giao ước là lý do nội tại của việc tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo thành thế giới để có nơi thông truyền tình yêu của người, và từ đó sự đáp trả tình yêu trở lại với người. Trong giáo hội thời khai sinh, ngày thứ nhất trong tuần thay thế ngày thứ Bảy. như là ngày của cộng đoàn phụng vụ, nó là ngày của sự gặp gỡ với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã gặp gỡ các môn đệ như là Chúa Phục Sinh. Giờ đây, cấu trúc của tuần lễ bị đảo lộn. Nó bắt đầu với ngày thứ nhất như là ngày gặp gỡ Chúa Phục Sinh, và cuộc gặp gỡ đó luôn luôn xảy ra trong việc cử hành thánh thể. Việc thay đổi này là một sự kiện ngoại thường nếu chúng ta coi ngày thứ bảy như ngày gặp gỡ với Thiên Chúa đâm rễ sâu trong Cựu Ước. Thế rồi ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ ba sau cái chết của Chúa Giêsu và là ngày người tỏ hiện ra với các môn đệ như Chúa Phục Sinh. Đã khai mào một hình thức sống mới, một chiều kích mới của việc tạo dựng. Theo trình thuật của sách Sáng Thế, ngày thứ hai là ngày bắt đầu việc tạo dựng. Chúng ta cử hành ngày này như khởi đầu, đồng thời như mục đích cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cử hành nó vì nhờ Chúa Phục Sinh, từ nay một cách vĩnh viễn, lý trí mạnh hơn sự vô lý, sự thật mạnh hơn dối trá, tình yêu mạnh hơn cái chết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ban bí tích rửa tội và thêm sức cho 6 tân tòng.
Bogota, hôm 22 tháng 4 vừa qua, ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực do các giám mục Colombia phát động đã được cử hành trong toàn nước với các thánh lễ và các buổi canh thức cầu nguyện. Colombia là quốc gia có tình trạng nội chiến lâu nhất thế giới, vì ngay sau khi được độc lập, hai đảng phái tự do và bảo thủ đã dùng nội chiến để giải quyết các tranh chấp. Tiếp đến là các hình thức bạo lực mới như bắt cóc, ám sát, bạo lực tính dục, bạo lực của các lực lượng dân vệ phe hữu, bạo lực từ phía du kích quân phe tả, bạo lực của các tổ chức sản xuất buôn bán ma túy, bạo lực của các tổ chức tội phạm nhỏ, của các nhóm tống tiền. Từ 5-6 ngàn vụ giết người hồi năm 1973, giờ đây số người bị giết hàng năm lên tới 30 ngàn. Ngoài hàng chục ngàn người bị giết, nạn bạo lực còn khiến cho 4 triệu người phải tị nạn. Giáo hội đã tìm mọi cách để gây ý thức nơi dân chúng. Vì thế, lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi hòa giải và hòa bình và tham dự ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày Chủ nhật lễ lá vừa qua đã gây được tiếng vang rất lớn.
Abidjan, Đức cha Jean-Pierre Courtois, Tổng giám mục Abidjan cho biết tình hình nước này vẫn còn căng thẳng sau khi Tổng thống Laurent Gbagbo bị bắt tại hầm trú của ông ngày 11 tháng 4 vừa qua. Đức Tổng giám mục Courtois nói rằng người ta vẫn nghe tiếng súng lớn trong thủ đô Abidjan, trong các nơi cố thủ của các lực lượng còn trung thành với Tổng thống mãn nhiệm. Nhưng các toán quân của Tổng thống Ouattara đã từ từ kiểm soát thủ đô kinh tế của Côte d'Ivoire. Ngài cầu mong mọi người hiệp lực lăn tảng đá lấp mộ của thù hận chia rẽ ra để sống lại và bước ra khỏi mồ. Với ơn Thánh Chúa giúp, nhân dân Côte d'Ivoire sẽ tiến bước trên con đường tha thứ, hòa giải và hiệp nhất để cho hòa bình trở lại trên quê hương và mọi người được hạnh phúc. Việc tha thứ cho nhau phải là điểm gặp gỡ quan trọng. Đã có quá nhiều người chết từ bên này cũng như bên kia, đã có quá nhiều đau khổ và tan tóc rồi. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho từng người dân Côte d'Ivoire ơn tha thứ để có thể hòa giải với nhau. Mọi tôn giáo trong nước đều có bổn phận hoạt động cho sự chung sống hòa bình này và giúp mọi người hiểu biết rằng tất cả đều là con cái của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Đức Giêsu mẫu gương sống nghèo khó khiêm hạ.
Đức Giêsu mẫu gương sống nghèo khó và khiêm hạ. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống trần thế, Đức Giêsu luôn mời gọi những người theo Ngài sống cuộc sống nghèo khó, từ bỏ tất cả để đón lấy nước trời. Lời dặn dạy đó không phải là lời suông, nhưng được chính Ngài sống. Biến cố Giáng sinh dường như báo hiệu một cuộc đời nghèo khó, bị người đời từ chối. Còn Thiên Chúa đến với thế gian trong cảnh cơ hàn, Ngài được sinh ra bởi một người nữ trong chuồng của loài vật. Người nữ trong xã hội Do Thái thời bấy giờ thuộc hàng thứ yếu, họ không được tham dự chính thức vào việc phụng tự. Kinh nhập tùng của người Do Thái đến thời nay vẫn còn tuyên xưng một cách đơn sơ. Lạy Chúa, chúng tôi chúc tùng Chúa vì Chúa đã không xin chúng tôi làm dân ngoại, làm người nữ hay kẻ dốt nát. Thế mà con Thiên Chúa là chấp nhận được sinh ra bởi một người thuộc lớp hàng thứ yếu đó. Hơn nữa, Ngài không chọn cho mình một cung điện nguy nga, không chọn để làm con trong một gia đình quyền thế. Ngài hài lòng làm con của một người nữ nghèo và chấp nhận được sinh ra nơi máng cỏ. Con người dường như từ chối con Thiên Chúa khi họ không có chỗ cho mẹ Ngài trong ngày mạn nguyệt khai hoa. Đời sống nghèo khó của Ngài tiếp tục được biểu lộ qua biến cố chiều phép rửa tại sông Jordan. Ngài không những từ bỏ vinh quang Thiên Chúa mà còn đồng nhất với nhân loại tội lỗi, coi tội của thế nhân là tội lỗi của mình. Nếu xưa kia Adam đã đổ lỗi cho Eva để thanh minh cho mình vô tội, thì bây giờ Đức Giê-xu đứng hoàn toàn vô tội, lại ôm lấy tội lỗi của thế nhân mà thưa lên cùng Cha. Lạy Cha, xin tha thứ cho các em con, mọi tội lỗi của chúng con xin gánh lấy. Lần đầu tiên nhân loại có một người sống đúng với bản tính con người, bản tính đã được Thiên Chúa dựng nên, đó là bản tính nên một với mọi người. Nghĩa cử ấy của Đức Giê-xu đã làm cho toàn thể thiên quốc vui mừng, đến nỗi trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Cuộc sống công khai của Ngài đầy những bấp bênh, khi có người muốn theo Ngài, Ngài nói rõ hoàn cảnh mà Ngài và những người muốn theo Ngài phải chịu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giê-xu không bao giờ lấy của cải trần gian làm nơi nương tựa cho mình. Điểm tựa duy nhất của Ngài là tình yêu của Cha và khát mong thi hành thánh ý Cha. Sự nghèo khó trong khiêm hạ của Ngài càng rõ hơn qua hành vi cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Nhiều người vẫn cho rằng hành vi rửa chân cho các môn đệ là tấm gương phục vụ của Chúa. Nhưng có một điều khác nữa là ngang qua hành vi này, Chúa muốn huấn luyện cho các môn đệ của Ngài bài học cúi xuống để tha thứ. Ngài nói với Phê-rô, nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Chúa biết Phê-rô còn vướng mắc một điều mà Phê-rô hiện tại chưa biết. Chúa biết Phê-rô sẽ chối Ngài. Qua hành vi rửa chân, Ngài muốn nói với Phê-rô rằng, Thầy đã tha thứ cho con. Rửa chân là hành vi làm sạch. Cúi xuống rửa chân cho người khác là cúi xuống làm cho người khác được sạch. Chính Ngài đã cúi xuống để làm cho các môn đệ của Ngài được sạch. Ngài đã cúi xuống để tha thứ hết những lỗi lầm mà Ngài biết các môn đệ của Ngài sẽ vấp phải. Cuộc sống thường nhật chẳng bao giờ thấy có kiểu tha thứ nào như kiểu tha thứ của Chúa. Còn bài học khiêm hạ nào tốt hơn để chúng ta học ngoài bài học mà chính Chúa dạy cho chúng ta? Lạy Chúa Giê-xu, sự nghèo khó là điều mà mọi người chúng con không muốn đón nhận. Nhưng chính Chúa đã thánh hóa nó để chúng con thấy rằng nghèo cũng là một ơn. Xin cho chúng con đón nhận món quà nghèo khó khiêm nhu của Chúa tặng ban, để chúng con sẵn sàng mở rộng đôi bàn tay, chia sẻ với người thân cận. Xin cho chúng con lòng khiêm nhường cần thiết, để chúng con có thể hạ mình, mang lại sự hòa giải cho tha nhân. Trên hết tất cả, xin cho chúng con yêu Chúa hơn tất cả, để cánh cửa lòng chúng con luôn rộng mở đón Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Kim Loan kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ảnh hưởng của linh hứng trên ý chí và khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh. Thưa Cha, để chuyển đạt sứ điệp cho loài người Thiên Chúa cần sự cộng tác của các soạn giả. Thiên Chúa là tác giả chính, các soạn giả là dụng cụ người dùng.
Để cho sứ điệp được trung thực, có phải Thiên Chúa cũng linh hướng trên ý chí và khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh hay không?
Vâng, đúng như vậy. Với sự phán xử hai chiều gồm lý thuyết liên quan tới tư tưởng và thực hành liên quan tới quyết định viết các tư tưởng đó ra theo các hình thái văn chương mà Thiên Chúa linh hứng cho trí khôn con người, các tư tưởng cần được viết ra hiện diện trong tâm trí của soạn giả Kinh Thánh. Nhưng để tác phẩm được viết ra cần phải có một sự quyết định của ý chí từ phía soạn giả Kinh Thánh. Nhưng quyết định đó của ý chí soạn giả không độc lập với Thiên Chúa, bởi nếu không tác phẩm sẽ là của con người, chứ không phải Thiên Chúa là nguyên nhân chính nữa. Do đó, ý chí của soạn giả khi đưa ra quyết định này cần phải tuân theo ý Thiên Chúa, khiến cho soạn giả viết ra tác phẩm trong tư cách là dụng cụ của Chúa. Như chúng ta đã thấy, với sự thúc đẩy trên trí tuệ đối với việc phán xử thực tiễn, sự thúc đẩy này của Thiên Chúa trên ý chí của soạn giả Kinh Thánh xảy ra trước khi ý chí con người quyết định và ở bên trong ý chí đó. Bởi vì chỉ như thế mới có thể nói rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của tác phẩm Kinh Thánh. Dưới sự thúc đẩy đó của Thiên Chúa, soạn giả Kinh Thánh đưa ra quyết định viết ra tất cả những tư tưởng mà ông cho là cần viết ra và chỉ viết ra những tư tưởng đó thôi, cũng như thông truyền cho các khả năng thực thi lệnh thi hành quyết định của ý chí. Dĩ nhiên, một ảnh hưởng bên ngoài cũng có thể hiện diện đồng thời với ý niệm sự thúc đẩy của Thiên Chúa được Thiên Chúa xếp đặt một cách quan phòng cho việc biên soạn ra tác phẩm. Điển hình như các thư của Thánh Phaolô đã được viết ra cho các cộng đoàn hay dưới sức thúc đẩy của các biến cố đòi hỏi Thánh Tông Đồ phải can thiệp.
Như vậy là có hai nhịp trong việc linh hứng cho soạn giả. Trước hết là tác động trên ý chí của ông, rồi sau đó tác động trên khả năng thi hành, tức viết ra những gì cần viết.
Vâng, sau ảnh hưởng sự linh hứng của Thiên Chúa đối với ý chí soạn giả là ảnh hưởng sự linh hứng của Ngài trên khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh trong khi biên soạn ra tác phẩm. Thiên Chúa là nguyên nhân chính, làm phát sinh ra tác phẩm. Giờ đây là lúc soạn giả Kinh Thánh bắt tay vào việc biên soạn những tư tưởng ông đã nhận được và cho rằng cần phải viết ra bằng cách dùng các khả năng tâm lý của mình, tức óc tưởng tượng, ký ức và các khả năng vật lý liên quan tới hệ thống thần kinh và não bộ, v.v. Cả các khả năng này nữa cũng cần được Thiên Chúa thúc đẩy, nếu không Thiên Chúa sẽ không phải là tác giả chính của tác phẩm Kinh Thánh. Tuy nhiên không cần phải có một sự thúc đẩy mới lập tức trên các khả năng thi hành, khác biệt với sự thúc đẩy trên ý chí soạn giả, bởi vì sự thúc đẩy của Thiên Chúa trên ý chí cũng phải trải dài ra trên các khả năng thi hành tùy thuộc vào ý chí của soạn giả. Những ảnh hưởng của Thiên Chúa trên các khả năng thi hành phải bao gồm một sự trợ giúp đặc biệt và liên tục của Thiên Chúa cho tới khi nào việc biên soạn kết thúc. Như thế là để cho tác phẩm được hoàn thành một cách mỹ mãn và không có các sai lầm.
Nếu con không hiểu lầm thì nói tóm lại, có ba chiều kích trong ảnh hưởng của Thiên Chúa trên con người của soạn giả Kinh Thánh. Ảnh hưởng đó có là chuyện thường hằng không, thưa cha?
Sự linh hứng của Thiên Chúa ảnh hưởng ba chiều kích trí tuệ, ý chí và các khả năng thi hành của soạn giả Kinh Thánh. Nhưng nó là ảnh hưởng có giai đoạn, chứ không phải là ảnh hưởng thường hằng. Cho tới khi nào tác phẩm chưa hoàn thành, Thiên Chúa vẫn tiếp tục linh hứng và tác động trên trí tuệ, ý chí và các khả năng của soạn giả. Thật vậy, bởi vì nó liên quan tới một mục đích xác định, nghĩa là khi việc biên soạn đạt mục đích đó thì ảnh hưởng ấy cũng hết. Dĩ nhiên là ảnh hưởng ba chiều kích này có tính cách hoàn toàn siêu nhiên, trong nghĩa nó không do bản chất và khả năng của soạn giả Kinh Thánh đòi hỏi, và trong nghĩa soạn giả Kinh Thánh có các hành động vượt quá bản chất và khả năng tự nhiên của mình, như đưa ra các phán đoán không thể sai lầm, có quyết định ý chí được Thiên Chúa linh hứng, viết ra một cuốn sách chứa đựng các lời của Chúa. Việc phân tích ảnh hưởng sự linh hứng của Thiên Chúa trong ba chiều kích trên đây giúp chúng ta hiểu ý nghĩa khẳng định của thông điệp Providentissimus của Đức Giáo Hoàng Leo XIII liên quan tới ảnh hưởng siêu nhiên của Thiên Chúa trên đối tượng là các soạn giả Kinh Thánh, trên trí tuệ của họ, để họ soạn thảo trong trí, tác phẩm, trong kiểu cách và theo ý muốn của Thiên Chúa, trên ý chí của các soạn giả Kinh Thánh, để nó được thúc đẩy viết ra những điều Thiên Chúa muốn và chỉ viết ra những điều Thiên Chúa muốn mà thôi. Trên các khả năng thi hành của các soạn giả Kinh Thánh, để chúng được trợ giúp trong việc biên soạn ra một cách đúng đắn và chính xác điều Thiên Chúa muốn họ viết ra. Ảnh hưởng ba chiều kích này đã được tất cả truyền thống của giáo hội đòi hỏi và chứng thực rằng Thiên Chúa là tác giả hay là nguồn gốc và là nguyên nhân chính làm phát sinh ra tác phẩm Kinh Thánh. Nếu thiếu ảnh hưởng ba chiều kích này, hay có mà không đầy đủ toàn vẹn, thì không thể nói Thiên Chúa là tác giả thật trong nghĩa được Thánh Kinh giải thích.
Có trường hợp trừ nào trong ảnh hưởng của sự linh hứng không, thưa cha?
Có. Vì thế tới đây, tưởng cũng nên trình bày một chút về các trường hợp đặc biệt trong ảnh hưởng linh hứng. Không cần phải lập lại rằng các soạn giả nhận được sự linh hứng gồm ba chiều kích nói trên, dù có viết ra các văn bản rất ngắn, cũng đều là soạn giả Kinh Thánh đích thực. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp của những thư ký hay những phụ tá viết những điều do một vị được linh hứng đọc cho mà viết. Điển hình như trong trường hợp của ông Baruch, thư ký của ngôn sứ Jeremiah, sự linh hứng của Thiên Chúa chỉ tác động trên trí tuệ và ý chí của ngôn sứ Jeremiah mà thôi. Liên quan tới việc biên soạn, có lẽ ông Baruch chỉ cần sự trợ giúp của ngôn sứ Jeremiah là đủ. Tuy nhiên sẽ là điều trung thực hơn khi nghĩ rằng ông Baruch cũng được tham dự vào ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa trên các khả năng thi hành của ngôn sứ Jeremiah trong việc soạn thảo tác phẩm. Trong trường hợp của người biên soạn, tức người góp phần trí tuệ, ý chí và các khả năng thi hành của mình vào việc viết ra tác phẩm, thì nằm giữa tác giả Kinh Thánh và thư ký của tác giả. Thật ra có thể xảy ra là tác giả được linh hứng chia sẻ cho một soạn giả khác các tư tưởng cần được viết ra và để cho người đó tự do lựa chọn các văn thể để viết ra tác phẩm. Và hiển nhiên là người biên soạn cũng được tham dự vào ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa tác động trên tác giả, trong tư cách là người trợ giúp tác giả được linh hứng hoàn thành tác phẩm. Sau cùng cũng nên ghi nhận rằng, ai được ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa, tác giả được linh hứng hay soạn giả được tham dự vào linh hứng đó, không nhất thiết phải ý thức rằng mình được linh hứng. Thật vậy, trong sự toàn năng của Ngài, Thiên Chúa ảnh hưởng một cách không sai chạy trên trí tuệ, ý chí và các khả năng, các sức mạnh thực hành của con người một cách toàn vẹn, và Thiên Chúa tôn trọng tất cả các điều kiện của chúng mà con người không nhận ra. Trái lại, để cho con người ý thức và có thể nhận ra là nó được linh hứng, Thiên Chúa sẽ phải ban cho nó một sự mặc khải chuyên biệt. Thật ra tác giả nhân loại trong tư cách là tác giả dụng cụ của tác phẩm Kinh Thánh, không chỉ thực thi hành động dụng cụ mà cũng thực thi hành động riêng của mình nữa. Hành động đó hoàn toàn phù hợp với bản chất và các khả năng cá nhân. Vì thế các tư tưởng, các kiểu diễn tả, cách tường thuật vân vân của tác giả được linh hứng, thoạt tiên xem ra không phải là lời Chúa, mà chỉ là lời của con người. Tóm lại, trong các tác phẩm Kinh Thánh, có sự hạ mình tuyệt diệu của Thiên Chúa, qua đó Thiên Chúa hạ thấp các tư tưởng của Ngài và các kiểu diễn tả của Ngài xuống ngang hàng với các tư tưởng và kiểu cách diễn tả của con người. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII nêu bật trong thông điệp Dei Afflante Spiritu và được hiến chế Dei Verbum lập lại trong số 13.
Tại sao vậy, thưa cha?
Bởi vì sự linh hứng tiếp nhận tất cả các khác biệt ngôn ngữ nhân loại trong mọi hình thái của nó, cho nên lời Chúa không hiện diện trong Thánh Kinh theo kiểu một chiều, mà hiện diện theo nhiều cách thức khác nhau như các tác giả diễn tả. Liên quan tới điểm này, các học giả thuộc thế kỷ 19 đã đưa ra vài phân biệt nên được nhắc lại tại đây. Thứ nhất, tất cả các câu Kinh Thánh là lời Chúa, vì do tác giả dụng cụ của Thiên Chúa viết ra. Một cách ngoại tại, tức trong hình thức, vì chúng được đưa vào trong Thánh Kinh là sách được linh hứng, nên tất cả các bày tỏ trong đó có thể gọi là lời Chúa. Một cách nội tại, nghĩa là trong chất liệu, trong nội dung của chúng, không phải tất cả mọi câu trong Kinh Thánh đều có thể gọi là lời Chúa, mà chỉ là các câu mà soạn giả Kinh Thánh đưa vào, khẳng định, bày tỏ hay xen vào cách này hay cách khác để giáo huấn, sai khiến, khuyên nhủ, tán đồng hay khước từ, vân vân. Trong trường hợp đó, vì soạn giả là tác giả dụng cụ của Thiên Chúa, nên do đó Thiên Chúa khẳng định, bày tỏ hay xen vào qua soạn giả. Hiến chế Dei Verbum của Công đồng Chung Vatican II cũng minh xác rằng tất cả những gì mà các tác giả được linh hứng hay soạn giả thánh khẳng định đều được coi như là do Chúa Thánh Thần khẳng định.
Cha có thể đưa ra một thí dụ giúp minh giải rõ hơn điểm này hay không?
Vâng, xin đơn cử một thí dụ minh giải, chẳng hạn trong trình thuật Thượng Hội đồng Do Thái tra hỏi Chúa Giê-xu, khẳng định Thánh Mát-thêu ghi trong chương 26 câu 66. Họ nói nó đáng chết. Trong nội dung khẳng định của Thánh Sử Mát-thêu cũng là điều Thiên Chúa khẳng định, nghĩa là nói rằng giới lãnh đạo Do Thái đã thực sự tuyên án như thế. Nhưng câu tuyên án đó là điều Thánh Sử kể lại trong Thánh Kinh Tân Ước, chứ nó không diễn tả lời Chúa trong nghĩa chính Thiên Chúa đã nói như vậy. Liên quan tới các tâm tình của soạn giả, cần phải phân biệt. Nếu đó là các tâm tình mà soạn giả đã có trong quá khứ, thì chúng là các tâm tình thứ yếu không có giá trị. Nếu đó là các tâm tình mà soạn giả có trong khi biên soạn tác phẩm, nghĩa là dưới tác động linh hứng của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng là các tâm tình tốt. Vì phán quyết chấp thuận của soạn giả được linh hứng là của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa, chúng vẫn là các tâm tình của con người trần gian, do đó trong nội dung, chúng không phải là lời Chúa. Điều mà Thiên Chúa muốn nói qua các tâm tình đó của soạn giả, như lời cầu nguyện, lòng khiêm tốn, vân vân, là một lời khích lệ các người đọc cũng có các tâm tình như vậy. Vì thế, có thể nói lời khích lệ ấy đến từ Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ vì sự kiện chúng nằm trong Thánh Kinh, mà có thể nói chúng là những tâm tình của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại. Đây đã không phải là một hành động bất ngờ hay tự ý độc đoán của huấn quyền ngoại thường của Giáo Hoàng. Ngoài việc kết thúc một giai đoạn nghiên cứu lịch sử và thần học sâu xa, đã được hướng dẫn với các tiêu chuẩn khoa học và phê bình nghiêm chỉnh nở hoa trong giáo hội công giáo giữa các thập niên 1940-1950. Việc công bố tín điều đội triều thiên cho một niềm tin đã có từ rất lâu đời và được tuyên xưng một cách đại đồng trong giáo hội trên toàn thế giới. Giai đoạn cuối cùng này kết thúc lộ trình của đức tin dài một thế kỷ, ban đầu được loan báo với các yếu tố tăm tối và trái nghịch nhau qua suy tư của các giáo phụ và các tiến sĩ của giáo hội hoàn vũ. Dần dần, lễ phụng vụ Đức Maria hồn xác lên trời được chính xác hơn và các kiểu diễn tả nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là ngành vẽ icon trên gỗ cũng phát triển. Ý thức liên tục của tín hữu đạt tới một công thức cuối cùng chính xác và long trọng với sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Sau đây là các đường nét tổng hợp, các giai đoạn lịch sử chính của lộ trình này. Trong Thánh Kinh, chúng ta đã không có chứng tá rõ ràng nào về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong ba thế kỷ đầu, truyền thống giáo hội cũng không nói gì về số phận cuối cùng của Đức Maria. Lý do cũng vì hồi đó chưa có một giáo lý cánh trung học vững vàng. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ thứ tư và cuối thế kỷ thứ năm đã có các dấu vết đơn sơ đầu tiên liên quan tới vấn đề này phát xuất từ suy tư của Thánh Ephrem. Theo đó, thân xác trong trắng của Mẹ Maria đã không phải chết và rữa nát. Timothée thành Jerusalem khẳng định rằng Đức Trinh Nữ bất tử bởi vì Chúa Kitô đã đưa mẹ về các nơi người đã lên trời. Từ khẳng định của Thánh Epiphanio cho rằng
kết cục cuộc đời dương thế của Đức Maria tràn đầy kỳ diệu và hầu như chắc chắn là mẹ đã có được nước trời với thịt xác của mẹ, cho tới xác tím của tác giả một tác phẩm nhỏ tiếng Syriac là Đám táng của Đức Trinh Nữ có phúc, cho rằng ngay sau khi chết, linh hồn của Đức Maria lại kết hiệp với thân xác của mẹ. Vào cuối thế kỷ thứ 5, các nhà phê bình cho rằng các tác phẩm mạo thư cổ xưa nhất đề cập tới việc Đức Maria qua đời đều nêu bật cái chết đặc biệt của mẹ Chúa và là yếu tố tiên khởi, từ đó phát triển diễn văn liên quan tới biến cố hồn xác lên trời.
Thế kỷ thứ 6 có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử phát triển của niềm tin vào biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời bên Đông Phương. Thật thế, việc cử hành phụng vụ lễ Đức Mẹ qua đời hay lễ Đức Mẹ ngủ đã bắt đầu bên Đông Phương, được phổ biến và đã được Hoàng đế Mauricio xác định mừng vào ngày 15 tháng 8. Trong giáo hội Copt, lễ Đức Mẹ chết được mừng vào ngày 6 tháng 2 và lễ Đức Mẹ phục sinh được mừng vào ngày 9 tháng 8. Thói quen này vẫn được duy trì cho tới ngày nay. Cũng thế, giáo hội Abyssinia rất gần gũi với giáo hội Copt cũng mừng hai biến cố cuối cùng này trong cuộc đời Đức Maria. Giáo hội Armeni cũng cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Khác với các giáo hội trên, giáo hội Siri Jacobit chỉ cử hành cái chết vinh hiển của Đức Maria vào ngày 15 tháng 8 mà không tưởng niệm sự phục sinh của mẹ, vì đã chấp nhận việc thân xác Đức Maria được đưa lên một nơi không được biết. Cần phải thừa nhận rằng sự phát triển của lễ Đức Mẹ qua đời hay Đức Mẹ ngủ là một chìa khóa và là một điểm lịch sử nền tảng đối với việc đào sâu diễn văn thần học tiếp theo và đối với niềm tin của người dân nơi biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria, cả khi đối tượng của việc cử hành có thể rút tỉa ra từ chính tựa đề của ngày lễ hay từ các công thức của lời cầu nguyện của các phụng vụ khác nhau, không luôn luôn diễn tả cùng một niềm tin duy nhất. Thật thế, trong một vài công thức nổi bật lên tư tưởng của việc hồn xác lên trời, cả khi được diễn tả một cách không trọn vẹn. Trong một vài công thức khác, việc hồn xác lên trời bị khước từ và chỉ có tư tưởng của sự không rữa nát của thân xác đồng trinh của Đức Maria được nói lên mà thôi. Nhưng đa số các công thức không trình bày một cách rõ ràng tư tưởng của việc Đức Maria hồn xác lên trời như được thần học ngày nay quan niệm và được diễn tả bằng công thức tín lý, trong khi cái chết vinh quang của mẹ Thiên Chúa luôn luôn được công bố một cách rõ ràng. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, giáo hội Hy Lạp Byzantine có nhiều chứng tá của các giáo phụ, các tiến sĩ và thần học gia khẳng định biến cố thân xác Đức Maria lên trời sau khi chết và phục sinh. Ở đây chỉ cần nhắc lại một số vị như Thánh Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634, Thánh Germano thành Constantinopoli qua đời năm 733, Thánh Andrea đảo Creta qua đời năm 740, Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749, Thánh Cosma il Melode qua đời năm 743, Thánh Teodoro Studita qua đời năm 826 và Giorgio thành Nicomedia qua đời năm 880. Nhưng chứng tá của các vị không có nghĩa là trong thời gian dài này, các thần học gia Byzantine đều có cùng tư tưởng như nhau. Thật vậy, đối với một vài thần học gia khác, có rất nhiều điều không chắc chắn liên quan tới sự hiện thực của Đức Maria trong thân xác và số phận cuối cùng của mẹ.
Trong giáo hội Latin, cùng với các tác giả khẳng định biến cố xác Đức Maria lên trời, có một chứng tá chuyên môn của các thần học gia khác tuyên xưng rằng họ không biết số phận cuối cùng của Đức Maria ra sao. Chẳng hạn như Thánh Isidoro thành Sivilia qua đời năm 636, Đấng Đáng Kính Beda qua đời năm 735. Còn hơn thế nữa, trong thế kỷ thứ 8, trong vùng Asturias, người ta cho rằng Đức Maria đã chết như tất cả mọi người và chờ đợi sự sống lại và vinh quang sau hết. Tuy nhiên, tại Roma, ngay từ thế kỷ thứ 7, với Đức Giáo Hoàng Sergio I, tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ ngủ cùng một lần với lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ thanh tẩy và lễ truyền tin. Trong thế kỷ tiếp theo, từ Maria, việc cử hành này lan sang Pháp và Anh Quốc với tên là Lễ Lên Trời của Đức Thánh Maria. Tên mới được dùng để gọi lễ này một cách tự phát, đặt vấn nạn liên quan tới sự sống lại lập tức của Đức Maria. Rồi, trong các thế kỷ sau đó, có hai lập trường giáo lý được xác định. Lập trường thứ nhất chỉ chấp nhận giáo lý của biến cố thân xác Đức Maria lên trời như là một việc đạo đức, xét vì không có chứng tá của Thánh Kinh và giáo phụ, mặc dù chấp nhận việc giữ gìn cho thân xác Đức Maria khỏi bị hư nát. Lập trường thứ hai bao gồm suy tư thần học sâu rộng về vinh quang mà thân xác Mẹ Thiên Chúa đã được hưởng trước và coi đó là điều chắc chắn. Đóng góp ý nghĩa nhất cho lập trường này là tác phẩm của giáo phụ Pseudo Agostino tựa đề Sách về sự lên trời của Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Giáo phụ không mệt mỏi chiến đấu chống lại khuynh hướng bất ngộ của vài thần học gia đồng thời. Từ thế kỷ thứ 10 cho đến ngày nay, trong giáo hội Byzantine Hy Lạp cũng như Nga, xác tín sâu xa về việc thân xác Đức Trinh Nữ được vinh hiển sau khi chết, được phổ biến rộng rãi giữa hàng giáo sĩ, các nhà thần học và trong đức tin bình dân. Xác tín này được chứng minh bằng việc cử hành trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời trong tháng 8 do sắc lệnh của Hoàng đế Andronico II. Mầu nhiệm hồn xác lên trời trở thành một trong các lễ trọng nhất kính Đức Mẹ. Nó cũng được diễn tả ra trong các hình vẽ icon trên gỗ, trong suy tư thần học và trong lòng đạo đức bình dân.
Cả ngày nay nữa, mặc dù không chấp nhận định nghĩa long trọng của Đức Giáo Hoàng Pio XII, với một sự đồng thanh luân lý ngày càng lớn hơn, Giáo hội Byzantine coi việc thân xác của Đức Maria lên trời như là một niềm tin đạo đức cổ xưa. Trong giáo hội Latin, ảnh hưởng của giáo phụ Pseudo Agostino đã có tính cách định đoạt trong năm thế kỷ đầu tiên của giai đoạn này, vì giáo lý của người về việc xác Đức Maria lên trời được chia sẻ và đào sâu bởi các tiến sĩ kinh viện nổi tiếng như Thánh Alberto Cả, Thánh Thomas, Thánh Bonaventura, v.v. Nó xác định một phong trào thần học và bình dân ngày càng phổ biến liên quan tới biến cố xác Đức Maria được đưa lên trời. Trong thế kỷ 16, có nhiều thần học gia tin lành bao gồm cả Martin Luther, vì các lý do phương pháp lấy lại các lập trường chống đối, bắt đầu khước từ chấp nhận niềm tin này của giáo hội công giáo liên quan tới biến cố thân xác Đức Maria lên trời. Nhưng các nhà hộ giáo đã mạnh mẽ phản ứng, khiến cho niềm tin đạo đức này trở thành một giáo lý chắc chắn, nơi các thần học gia cũng như nơi tín hữu. Trong thế kỷ 18, chúng ta tìm thấy tài liệu đầu tiên xin tòa thánh định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đó là lời xin của vị tôi tớ Chúa, linh mục Cesario Suanin, thần học gia dòng các tôi tớ Đức Maria. Theo sau đó là rất nhiều lời xin khác đến từ nhiều nơi trong thế giới công giáo và với các uy tín luân lý và thần học khác nhau. Chỉ cần nhắc tới lời Đức Hồng Y Sterks và Đức ông Sanchez xin Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1849 và lời Hoàng hậu Isabella nước Tây Ban Nha xin Đức Pio IX định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1863. Thế rồi có hàng trăm lời thỉnh cầu khác đã được đệ trình lên các người kế vị Thánh Phêrô cho tới năm 1941 và cho tới Đức Pio XII. Các linh mục Hendrik và Demos dòng tên đã thu thập tất cả các thỉnh cầu giữ trong văn khố mật của tòa thánh và cho ấn hành hai cuốn sách tựa đề Các thỉnh nguyện tòa thánh định nghĩa về việc thân xác Đức Thánh Maria đồng trinh lên trời.
Việc ấn hành tài liệu nói trên bắt đầu một chặng mới quan trọng trong lịch sử của phong trào đề cao niềm tin vào việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong một bài viết đăng trên Nguyệt San Marianum tựa đề, việc có thể định nghĩa Đức Thánh Maria lên trời, cha Henrik minh nhiên các thỉnh nguyện thư do các tầng lớp khác nhau của thế giới công giáo, văn hóa cũng như giám mục, thần học gia cũng như dân thường, gửi về xin tòa thánh định nghĩa tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Ngoài ra, cha còn cho thấy sự đồng thuận của thế giới công giáo nhất loạt trên bình diện luân lý về vấn đề này, mặc dù có vài tiếng nói lẻ loi phản đối việc có thể định nghĩa tín điều như sự thật do Thiên Chúa mặc khải hơn là phản đối sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời. Các nghi ngờ này có nhiều lý do. Một vài nghi ngờ phát xuất từ chứng tá thiếu sót của Thánh Kinh. Vài nghi ngờ khác nảy sinh từ việc thiếu phân biệt giữa khía cạnh tín lý với khía cạnh lịch sử hay lý luận của vấn đề. Có nghi ngờ khác thì bắt nguồn từ sự thiếu cái nhìn tổng quát về các lý do đưa ra liên quan tới khả thể định nghĩa việc hồn xác lên trời. Nếu để riêng rẽ thì các lý do này không đủ mạnh, nhưng chúng có giá trị khi được gộp chung lại với nhau. Sau khi nhận được nhiều lời thỉnh cầu, ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã gửi cho hàng giám mục Công giáo toàn thế giới một thông điệp tựa đề Dei Pari Virginis để hỏi ý kiến các vị xem có thể định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời hay không, và các giám mục có cùng với tín hữu ước mong định nghĩa này hay không. Đại đa số các giám mục đã trả lời là có, và ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio XII đã công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại.
Trước khi tạm biệt quý vị thính giả, một lần nữa toàn ban Việt ngữ Đài Vatican thành thật cầu chúc quý vị một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong các buổi phát ngày mai thứ hai phục sinh, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành và ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.